Di Đà Phật, cung thỉnh hòa thượng an tọa và hội chúng an tọa. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, bữa nay là ngày rằm tháng tư âm lịch, và ta gọi là cái ngày lễ tam hợp, tức là ta gọi là Vê Sắc. Tam hợp có nghĩa là ngày kỷ niệm Đức Phật ra đời và Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là ba ngày lễ đó dồn lại cho cái ngày trăng tròn của cái tháng Vê Sắc, tức là tháng tư âm lịch của ta. Thì ngày trước đó, thì chúng ta có hai cái hệ thống Phật giáo, ta gọi là Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Thì bên Phật giáo Bắc truyền chúng ta thì lấy cái ngày mà mùng 8 tháng 4 đó, ngày lễ tắm Phật, làm cái ngày lễ Phật đản. Rồi ở bên Nam truyền Phật giáo đó, tức là các nước theo Nam Tông, thì người ta lấy cái ngày trăng tròn, tức là ngày rằm tháng tư. Thì ở trong Phật giáo chúng ta mà nó có hai cái hệ tư tưởng khác nhau như vậy. Mãi cho đến cái năm mà kỷ niệm Đức Phật vào Niết Bàn 2500 năm, thì do cố Thủ tướng Nehru, ông mới triệu tập tất cả các nước mà theo Phật giáo đều cử đại biểu tới Ấn Độ để đặng xác định trở lại cái ngày mà của Đức Phật ra đời. Cho nên sau cái hội nghị đó thì tất cả Nam truyền và Bắc truyền, tức là tất cả các nước tham dự, đều thống nhất ký vào một cái biên bản chung, gọi là lấy cái ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Đó là truyền thống của Ấn Độ, thì chúng ta coi như là chính xác nhất là cái ngày rằm tháng tư âm lịch chúng ta, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà Việt Nam chúng ta đó, thì đã có cái truyền thống lâu đời. Truyền thống lâu đời nữa thì kể từ khi mà Phật giáo du nhập, nhưng mà rõ nhất á, thì cái thời nhà Lý của nước ta. Thì quý vị biết á, là Lý Thái Tổ là cái người mà xuất thân từ thiền môn, tức là từ một chú tiểu ở trong chùa mà đi ra làm vua. Cho nên phải nói là ông vua này đã dành tất cả cái cảm tình cho Phật giáo chúng ta. Vì vậy đó mà chính vua Lý Thái Tổ đích thân tổ chức cái lễ tắm Phật, cái lễ tắm Phật đầu tiên, thì cách nay cũng vào khoảng 1000 năm. Cái đó là chúng ta có cái lễ tắm Phật mà do vua đứng ra tổ chức. Cho nên tổ chức cái lễ đó nó lại ứng vào trong cái việc của chúng ta đây, tức là nó vào đầu mùa mưa. Đầu mùa mưa cũng có nghĩa là cầu mưa thuận gió hòa, để cho cái mùa màng thu hoạch được tốt. Cho nên nó kết hợp giữa cái ngày lễ đản sanh của Đức Phật là ngày vui mừng của chúng ta, mà cũng là cái ngày cầu nguyện cho quốc thái dân an, cũng cầu nguyện cho mùa thuận gió hòa. Đó là cái truyền thống Phật giáo chúng ta có ngàn năm rồi. Cho nên cái khi mà thống nhất chọn cái ngày rằm thì bây giờ nữa là Phật giáo Việt Nam chúng ta muốn giữ cả hai, tức là mùng 8 tháng 4 là cái ngày truyền thống của dân tộc mình, mà ngày rằm đó là ngày của Phật giáo thế giới, cho nên chúng ta mới có một tuần lễ Phật đản. Nên là một tuần lễ Phật đản là chỉ riêng Việt Nam chúng ta mới có thôi, chứ còn tất cả các nước khác đó, thì người ta chỉ làm có một ngày, tức là ngày rằm thôi, chứ không có làm mà một tuần lễ giống như ta. Tại vì chúng ta muốn giữ cái truyền thống ngày mùng 8 tháng 4 là ngày mà của Phật giáo Việt Nam chúng ta mừng Đức Phật Thích Ca ra đời. Và ngày rằm đó là cái ngày đó được coi như ngày của Phật giáo thế giới, và cũng là cái ngày mà Liên Hiệp Quốc công nhận cái ngày lễ đặc biệt của Phật giáo chúng ta được Liên Hiệp Quốc công nhận, tức là 1999 là bắt đầu. Và từ 1999 lần đầu tiên là tổ chức ở tại Liên Hợp Quốc, và tất cả những cái tổ chức mà của Liên Hợp Quốc họ đều có cái ngày lễ Vê Sắc là ngày nay. Thì ở cái vùng Đông Nam Á chúng ta là nó có một cái tòa nhà Liên Hợp Quốc mà ở vùng Đông Nam Á, tức là ở tại Bangkok của Thái Lan. Cho nên Phật giáo Thái Lan cũng coi như là quốc giáo. Do đó Phật giáo Thái Lan là được nhà vua bảo hộ. Vì vậy đó mà Thái Lan đó là đứng ra tổ chức cái lễ Vê Sắc đầu tiên ở Đông Nam Á, và Phật giáo Việt Nam chúng ta đã đi tham dự cái lễ này. Thành ra thầy thì có nhiều năm mà đi tham gia vào cái lễ Vê Sắc ở tại Liên Quốc mà tổ chức ở tại Thái Lan. Thì đặc biệt đó, tới cái năm 2008 năm 2008 đó, thì bây giờ nữa Phật giáo Việt Nam chúng ta nữa có một cái chủ trương đó, là đăng cai tổ chức cái lễ Phật đản ở tại Việt Nam chúng ta. Cho nên cái thời đó là phải nói là cái thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì bây giờ nữa Thủ tướng ủng hộ cho cái việc này của Phật giáo. Nhưng mà chính lúc đó là đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đăng cai để cho Việt Nam tổ chức cái lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Thì cái năm 2008 đó quý vị nhớ đó là tổ chức ở tại Mỹ Đình, tức là cái trung tâm hội nghị Mỹ Đình ở Hà Nội, tổ chức ở tại lễ đó. Thì như vậy đó là lần đầu tiên mà ở Việt Nam chúng ta có tổ chức cái lễ Phật đản và Liên Hợp Quốc, và đã có 85 nước và vùng lãnh thổ tham dự vào cái lễ đó, coi như lần đầu tiên sau Thái Lan là Việt Nam chúng ta đã tổ chức. Và tiếp theo đó nữa, thì chúng ta tổ chức thêm một lần nữa là ở tại Bãi Đính, ở tại chùa Bãi Đính. Thì ở chỗ này đó là gì? Tức là cái nơi mà phát xuất 3 triều đại theo Phật giáo, tức là Đinh, Lê và Lý, 3 triều đại theo Phật giáo. Cái chỗ đó là gọi là cái cố đô của Việt Nam chúng ta. Mà ở nơi đó đó được coi như là cái cố đô này đó, là cái nôi mà đã phát triển Phật giáo chúng ta. Tức là trước khi đó mà xây dựng cái cố đô Hoa Lư này, Đinh Tiên Hoàng xây dựng cái này, thì quý vị nhớ đó, là nước Việt Nam chúng ta lúc bây giờ đó là lệ thuộc của Tàu. Ta lệ thuộc của Tàu từ đời nhà Hán, Mà cho tới đời nhà Đường thì bây giờ đó, Việt Nam chúng ta đã trở thành một châu, một châu của Trung Quốc. Nên lúc đó, đó lịch sử nó ghi đó, là Việt Nam chúng ta là giao châu. Giao châu là một châu của Trung Quốc, châu quyền của Trung Quốc thôi. Nó cử thái thú về cai trị anh ta. Thì qua tới cái đời nhà Đường của Trung Quốc đó, thì nó đổi cái châu mà trở thành ra một phủ. Cho nên lúc bây giờ đó thì nhà Đường mới cử một cái vị quan mà tới cai trị của chúng ta đó, nó gọi là An Nam Đô Hộ Phủ. An Nam Đô Hộ Phủ. Rồi hết cái đời nhà Đường qua tới nhà Tống, chúng ta vẫn lại lệ thuộc. Cho đến khi nhà Tống suy yếu rồi nữa, thì lúc bây giờ đã Ngô Quyền mới khởi nghĩa, mới đánh đuổi được quân Nam Tống. Đánh đuổi được quân Nam Tống xong rồi nữa thì chẳng bao lâu thì Ngô Quyền mất đi. Cho nên lúc bây giờ nước chúng ta nó được chia ra, nó gọi là thập nhị sứ quân. Mỗi một sứ quân cai quản một vùng, mà coi như là nước chúng ta không có vua. Thành ra từ đó mà Đinh Tiên Hoàng mới thống nhất được 12 sứ quân dưới cái sự cố vấn của Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Pháp Sư Ngô Chân Lưu nữa. Thì cái trường hợp Pháp Sư Ngô Chân Lưu này đó, thiệt ra đó là cháu của Ngô Quyền. Cho nên giúp cho Đinh Tiên Hoàng đó. Mà Đinh Tiên Hoàng đó thì gốc cũng là cháu của dòng họ của nhà của Ngô Quyền. Ta nên ngày đó là vốn là họ Ngô chứ không phải là họ Đinh. Nhưng mà vì cha mất sớm cho nên được người cậu nuôi mới đổi theo cái họ bên ngoại, bên mẹ đó, mới đổi ra họ Đinh. Cho nên Đinh Tiên Hoàng thiệt ra đó cũng là cái gốc của Ngô Quyền mà ra. Cho nên kể từ đó đó, từ khi mà lập cái Hoa Lư đó, thì coi như Việt Nam chúng ta mới trở thành ra một cái nước thực sự độc lập, lấy cái tên là nước Đại Cồ Việt. Cái Đại Cồ Việt. Cho nên khi mà chúng ta đó, tổ chức cái lễ Vê Sắc lần thứ hai đó, là tổ chức ở tại Hoa Lư, cũng có nghĩa là cái cố đô của Phật giáo chúng ta, coi như cái nôi của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó là lần thứ hai chúng ta tổ chức. Và cái lần này nữa thì Vê Sắc đó, là thầy không đi tham dự nữa, là thầy mất cái việc ở nhà. Cho nên đó, Vê Sắc lần này nữa, thì lại là ở bên Sri Lanka họ tổ chức. Họ tổ chức bên Sri Lanka. Rồi đến sang năm đó, thì lại là nó hoài trở về Thái Lan. Trở về Thái Lan thì chắc chắn là chúng ta cũng có thể sang bên đó mà tham dự. Vì ở bên Thái Lan ấy, nó có một cái là sang năm ấy, họ có một cái kỷ niệm quan trọng đó, tức là có vua mới và có tăng thống mới của Phật giáo. Cho nên họ muốn tổ chức cái lễ Vê Sắc ở tại Thái Lan. Rồi sang năm nữa, tức 2019 ấy, thì có lẽ là chúng ta lại quay trở về Việt Nam chúng ta tổ chức. Đó là cái ngày lễ Vê Sắc mà truyền thống gọi là ngày Tam Hợp, tức là gồm cả Phật đản sanh, Phật thành đạo và Phật niết bàn. Thì từ cái chỗ này nữa mà gợi cho chúng ta có cái ý suy nghĩ về cái việc này. Nó có cái lạ là nếu mà hãy theo bên Nam truyền á, thì bảo làm sao mà Đức Phật ra đời cũng mùng 8 tháng 4, cũng ngày rằm tháng 4, rồi Đức Phật thành đạo cũng ngày rằm tháng 4, rồi Đức Phật vào Niết Bàn cũng ngày rằm tháng 4. Tức là sanh cũng ngày đó, và thành đạo cũng ngày đó, và Niết Bàn cũng ngày đó. Thì bây giờ như vậy đó, ở trên thực tế này có thể có không? Đây là cái trường hợp mà đặc biệt mà chúng ta suy nghĩ cho nên. Tức là Đức Phật ra đời và Đức Phật thành đạo, Đức Phật vào Niết Bàn cũng chọn có một ngày. Đây là cái điểm này rất là đặc biệt. Mà nếu mà hãy xét về đó, cái thực tế mà nếu hãy có mà Đức Phật ra đời và thành đạo với Niết Bàn cùng một ngày đó, thì làm gì chúng ta có suy nghĩ đây là cái trường hợp rất đặc biệt. Đặc biệt đó, có một không hai ở trên thế giới này. Đó là cái điểm này. Cho nên đó, khi mà nghĩ tới cái ngày trăng tròn của tháng Vê Sắc đó, mà Đức Phật ra đời rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật thành đạo đó, thì Thầy mới suy nghĩ nhiều về Kinh Pháp Hoa và thực tập theo tinh thần Kinh Pháp Hoa đó, để mà hiểu về Đức Phật ra đời của chúng ta, tức là cái ngày lễ Phật đản này của chúng ta. Rồi từ đó đó chúng ta có thể áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật để từng bước mà chúng ta gặt hái những cái thành quả trên bước đường tu của chúng ta. Thì đây là cái ý nghĩa mà quan trọng muốn gợi lên để cho tất cả các Phật tử chúng ta cùng suy nghĩ cho. Thì ở trong Kinh Pháp Hoa đó, là nó có ba việc mà thí dụ nói về Đức Phật chúng ta. Cái thí dụ thứ nhất ở trong phẩm thứ ba là cái phẩm ta gọi là nhà lửa. Cái thứ hai là cái phẩm tính giải. Phẩm tính giải tức chúng ta gọi là cùng tử, cái phẩm cùng tử. Và phẩm thứ ba đó mà quan trọng nhất ở đây đó là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng tức là nói về Đức Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Tức là bây giờ nói về Đức Phật thì nằm ở trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Cho nên chúng ta tìm hiểu về Đức Phật, suy nghĩ về Đức Phật, thì đây là cái việc quan trọng nhất ở người Phật tử chúng ta. Thì trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này nói đây là gì? Thành ra trong phẩm Như Lai Thọ Lượng nói rõ cho chúng ta thấy là trời, người và Atula nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca là cái người mà xuất thân từ cung dòng họ Thích, tức là con của vua Tịnh Phạn, rồi lớn lên rồi bỏ thành mà đi tu, sau 6 năm đó thì thành đạo, thành Phật. Rồi thuyết pháp 45 năm đó thì vào Niết Bàn, tức là con người thật. Cho nên chỗ này để ta quen, ta nói gì? Tức là Đức Phật lịch sử. Thì cái này không ai phủ nhận. Tức là có Thái tử Sĩ Đạt Ta thiệt, và có đi tu làm sa môn, xuất gia làm sa môn, và sau đó đó thì gọi là thành Phật. Cho nên thuyết pháp giáo hóa, rồi cuối cùng thì 80 tuổi nhập Niết Bàn, tức là chết niệm. Cái quan niệm của chúng ta về lịch sử, chúng ta thấy cái này đó. Đó là lịch sử đã ghi như vậy. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa nói là trời, người và Atula, tức là chỉ cho loài người chúng ta, chư thiên với cả các loài quỷ thần đều nghĩ như vậy. Mà Thầy nói là lịch sử đó đã ghi như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học qua chúng ta thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ như vậy, lịch sử đơn giản như vậy đó, có con người như vậy đó, thì con người này rất là đặc biệt. Cho nên từ cái chỗ đặc biệt này đó mà chúng ta mới nghĩ thêm một vài cái trong cái con người đặc biệt này để chúng ta thấy cái gì trong đó. Ta nếu con người đặc biệt này thì Ở đây nếu quý vị thấy cái hình tượng đằng sau lưng chúng của thầy đó, tức là sanh ra, phải không? Tức là sanh ra, mà sanh ra là đứng ở trên hoa sen như vậy đó, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Thành ở trong kinh thì nói là một tay chỉ trời, một tay chỉ đất thôi. Nhưng mà chúng ta thấy những cái tượng đản sanh á, thì lại có tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, mà cũng có tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất luôn. Thành ra nhiều người thắc mắc chỗ này, tại sao lạ vậy. Đấy. Về mặt lịch sử chúng ta thấy vậy. Thành ra có cái tượng thì ở trong kinh thì chỉ nói là một tay chỉ trời, một tay chỉ đất thôi. Nhưng mà từ chỗ đó khi người ta tạc tượng lên, người ta có tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, hoặc tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao đây? Cho nên đó, người Phật tử chúng ta phải suy nghĩ cái này. Thì khi mà nghiên cứu về lịch sử, thầy mới thấy cái này. Nó có hai cái truyền thống, có hai cái nền văn hóa lớn ở trên thế giới. Thành ở trên thế giới người ta có ba nền văn minh cổ. Thành thứ nhất người ta gọi là văn minh của Trung Đông, thứ hai người ta gọi là văn minh của Ấn Độ, và thứ ba là cái văn minh của Trung Hoa. Cái văn minh Trung Hoa. Nhưng mà cái văn minh của Trung Hoa, cái văn minh của Ấn Độ đó, thì đó là gì? Cái văn minh thuộc về tâm linh và đạo đức. Cái văn minh của Trung Đông là văn minh đó, nó thuộc về khoa học, vật chất nhiều hơn. Chúng ta thấy vậy. Thì bây giờ để Phật giáo chúng ta, nếu mà sở dĩ có cái hiện tượng này nữa, bây giờ thầy nhìn kỹ thầy thấy, tức là Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam chúng ta, thì cái trường hợp này là sao? Cái tay trái chỉ trời mà tay phải là chỉ đất. Còn Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Ấn Độ, thì cái trường hợp đó nó lại đổi ngược trở lại, tay phải chỉ trời mà tay trái chỉ đất. Cái này thầy nói là cái nền văn minh của Ấn Độ và cái nền văn minh Trung Hoa ảnh hưởng cái văn minh văn hóa đó, mà người ta tạo khác nhau. Tại sao nói như vậy? Tại vì cái văn minh Ấn Độ, cái truyền thống của Ấn Độ đó, là cái tay phải này là quan trọng. Cái tay phải này là quan trọng. Nhưng mà cái văn minh của Trung Hoa đó, thì ngược trở lại sao? Họ không nói là tay phải, tay trái, mà họ nói bên tả và bên hữu, phải không? Thành ra bên tả đó là tiêu biểu cho sức mạnh. Tại vì họ viết chữ tả đó, nó có cái chữ công. Chữ công này nữa, tức là thợ thuyền đó, tiêu biểu cho sức mạnh, tiêu biểu cho đàn ông. Cho nên Việt Nam chúng ta nói là thường ta hay chia ra tại là nam tả nữ hữu. Như thầy ngồi đây đó, thì bây giờ là tất cả các vị bên này ta biểu là bên phía tay trái của thầy đó là đàn ông đó. Đàn ông tiêu biểu cho sức mạnh, cho nên nó viết cái chữ công, nó gọi là tả, tả là chữ công. Còn bên hữu đó, chứ bên này hữu chứ không phải bên trái, không phải bên trái, nó là bên hữu. Bên hữu nó viết chữ khẩu. Thì cái trường hợp đó nó gì? Tức là bên tay trái là tiêu biểu cho sức mạnh, mà bên tay hữu, bên tay tay phải hả? Mình gọi tay phải, bên hữu mình là bên tay phải. Thì nó lại viết chữ khẩu. Chữ khẩu này là tiêu biểu gì? Là tiêu biểu cho mấy chị phải không? Cái lời nói, nó làm sao mà nó nhẹ nhàng, nó im tai, nó mát lòng. Thì cái trường hợp này là cái tiếng nói của phụ nữ này là chính này. Cho nên người ta gọi là nam tả nữ hữu. Quý vị có nghe người ta nói không? Cái truyền thống của Việt Nam mình á, từ xưa vậy, bất cứ chỗ nào như vậy thì cái trường hợp đó là người ta chia hai bang, một bên bên tả là đàn ông và bên hữu là đàn bà. Cái này cái nguyên tắc của mình, cái truyền thống cái này là có. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà tổ tiên chúng ta nó tạc cái tượng Phật đó. Tại vì nói là trong kinh không ghi rõ là bên tả bên hữu, nhưng mà thường là bên tả là chính, cho nên mới dùng cái tay trái chỉ trời lên, còn cái tay phải là chỉ xuống đó. Cái này nhưng mà ngược trở lại là cái văn minh của Ấn Độ ấy, thì cái trường hợp đó, cái tay phải nó là đặt cái vấn đề quan trọng hơn. Cho nên ai đi theo truyền thống kia có. Thì cái này nữa, cái Phật giáo chúng ta nó kết hợp với cái văn minh và văn hóa của nhân loại, mà nó có những cái hình thái khác nhau. Thì bây giờ nữa hỏi ta nên chọn cái nào đây? Nên thầy nói là cái trường hợp đó, tại vì thầy chọn cái truyền thống của mình nhiều hơn. Tại vì Phật giáo Việt Nam thì cũng có cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, cho nên mình chọn cái này, chứ không đòi hỏi là bây giờ mình phải bắt chước ở bên kia mà mình dùng cái tay phải đưa lên. Chỗ này nó cũng có cái sự tranh chấp, nhưng mà chúng ta cũng chưa bằng lòng với nhau chỗ này, cho nên là thôi bây giờ mình quyết định ai muốn đưa tay nào thì đưa, chùa nào muốn đưa tay trái thì đưa, chùa nào muốn đưa tay phải thì đưa, vậy thôi. Cái này là cái niềm tin của mình, cái niềm tin của mình như vậy. Đây là cái sự thật mà chúng ta nói. Nhưng mà cái khi đó bảo là Đức Phật mình sanh ra đó này cũng có cái khác hơn là cái người thường. Bảo là bà Hoàng hậu Maya đưa cái tay lên, đưa cái cánh tay lên hái cái cành hoa vô ưu, thì bây giờ Đức Phật sanh ra ngang hông mà. Mà thiệt ra cái này cái hiện tượng lạ, cái sanh ngang hông thì cái này không thấy đâu. Thành ra ngày nay thì người ta có một cái là người ta mổ thì cái trường hợp muốn sanh đâu thì sanh. Thì cái chỗ này đó là sự thật á. Này Đức Phật làm con người mà quá vĩ đại đi, cho nên người ta vẫn muốn là Ngài không bình thường như những con người bình thường. Đây là cái ý tưởng mà của người mà tôn danh Đức Phật, kính trọng Đức Phật mà mình được cái này. Thành ra sanh ra mà tự nhiên trên đất liền như vậy mọc lên bảy hoa sen đó, thì cái trường hợp này nó cũng là cái điều mà thiệt ra nó khó chứng minh được cái chuyện này. Đấy, cái điểm này đó, chúng ta thấy vậy đó. Tức là trên đất liền mà nổi lên bảy cái hoa sen như vậy thì đây là cũng là cái hiện tượng mà do cái niềm tin của con người mình đưa lên tất. Tại vì cái niềm tin, cái sự kính trọng mà mình hình dung ra Đức Phật của mình đó, nó khác hơn những cái bình thường. Vì vậy đó mà bảo là khi mà Đức Phật mới sanh ra, cái này là chung của Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền, thì có ông tiên A Tư Đà này tới xem tướng của Thái tử Siddhartha. Tức là Ngài mới sanh ra, Ngài còn nhỏ như vậy đó. Mới sanh ra đó, thì ông tiên kia ổng là 120 tuổi rồi, mà ổng ở trên núi, ổng tu trên đó. Tự nhiên ổng bảo là thấy cái ánh sáng, cái hào quang của Đức Phật. Mà ông tìm theo cái ánh sáng đó ông mới tới. Ông này 120 tuổi rồi, tiên nhân tu đắc đạo. Cho nên cái ông tiên này đó, khi mà tới để mà xin xem tướng thái tử thì mới nhìn thấy thái tử. Thì lúc bây giờ nữa, ông tiên này đó, ông dục ông khóc rồi. Ông khóc rồi ông lại. Thì đây cái điểm này trong lịch sử ghi rõ ràng, nam triều mất triều. Thành ra cái ông này 120 tuổi mà lúc đó đó là Đức Phật chỉ còn một hài nhi mới sanh rồi. Nhưng mà ông này ông lại thái tử trong luôn. Mà khi ông lại như vậy đó thì ông vua Tịnh Phạn, tức là vua cha đó, ông thấy ông tiên già này lại, ông cũng lại theo luôn. Đây là trong lịch sử ghi rõ. Thì bây giờ nữa, ông vua hỏi tại sao mà tiên nhân lại khóc. Có lẽ là cái điềm không lành cho thái tử không? Thì ông tiên A Tư Đà này mới nói được, không phải. Không phải như vậy. Nhưng mà ta khóc là vì ta tự thấy mình thiếu phước. Cho nên đây là một vĩ nhân ra đời đấy. Nhưng mà cái người này á, sau này đó là có hai hướng. Nếu ở lại ngôi thì sẽ làm chuyển luân thánh vương. Mà nếu đi tu nữa là chắc chắn làm Phật. Mà chắc chắn là ông này sẽ đi tu và làm Phật. Cho nên rất tiếc là bây giờ ta đã 120 tuổi rồi mà ông này thì mới sanh ra thôi. Cho đến khi ông này đi tu và thành Phật thì ta không còn trên cuộc đời này. Cho nên ta không học được với cái vị này, ta không nghe được những cái gì của vị này nói, mà ta tự tiếc cho chính mình thôi, mà ta khóc rồi. Đây là cái điểm mà lịch sử có ghi rõ này. Cho nên ta bảo là Đức Phật là một con người, mà con người rất đặc biệt. Con người đặc biệt. Thì từ cái chỗ cái con người đặc biệt này đó, là quý vị thấy Tiên A Tư Đà bảo là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nói cách khác thì con người này trọn lành. Trọn lành ở cái gì? Tức là con người có ba cái việc đó. Một là sức khỏe tốt, hai là ngoại hình dễ coi, ba là cái đầu óc thông minh tuyệt vời. Cho nên ba cái điểm này là ba cái điểm quan trọng trong một con người. Đây chúng ta thấy được. Trong một con người nhưng mà có ba cái điều để làm Phật đây. Cho nên tất cả mọi người chúng ta mình tự suy nghĩ cái chỗ này. Có ba cái việc: sức khỏe tốt, ngoại hình dễ coi và đầu óc thông minh. Ba cái điều này thành Phật. Đó là Đức Phật chúng ta. Nên ta bảo là trong cái thân con người, người thì ai cũng như ai hết, đều cấu tạo bằng tứ đại ngũ uẩn. Tức là bằng tứ thân tứ đại ngũ uẩn thì ai cũng giống như ai hết. Tức là những cái chất mà tạo nên con người nữa thì giống nhau hết. Nhưng mà ở đây đó, không có con người nào giống con người nào. Đây là cái trường hợp đặc biệt để chúng ta thấy. Hỏi tại sao vậy? Nó còn những cái yếu tố bên trong mà chúng ta không thấy được. Cái yếu tố bên trong đó là cái tốt, cái xấu ở bên trong của con người đó, đó. Cái phần vô hình này quan trọng hơn. Cái vấn đề tôn giáo là nằm trong đó. Tức là người ta nói là bình đẳng, tức là ai cũng giống nhau hết chứ. Nhưng mà trên đời này đã không ai giống ai. Tại sao vậy? Tại chỗ này đó, Đức Phật mới chỉ chúng ta là cái nghiệp. Tại nghiệp khác nhau. Nghiệp khác nhau, thì trong nghiệp này nó có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nó có cái việc tốt và việc xấu. Cho nên cái việc tốt mà ta đã tạo ở trong quá khứ, thì ở trong cái kiếp hiện tại này để chúng ta có những cái điều kiện tốt. Mà nghiệp ác chúng ta đã tạo trong quá khứ, thì trong cái hiện kiếp này nữa, chúng ta có những cái điều kiện xấu. Đây là trên bước đường tu. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta thế này. Cho nên người đó thì giống nhau hết, nhưng mà vì cái yếu tố bên trong không thể thấy được đây đấy, tức là cái tánh, cái tánh. Nên ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng, tại vì chúng ta có những cái tánh ham muốn khác nhau và tạo tội khác nhau, tạo tội sai biệt. Tại vì ham muốn khác và tạo tội khác, cho nên có một cuộc sống khác hoàn toàn. Thì bây giờ nữa, cái cuộc sống chúng ta tốt hay cuộc sống chúng ta xấu, thành ra chúng ta cứ nghĩ rằng cái này là do thần linh quyết định. Đức Phật ngài thấy như vậy đó, ngài thương quá, thấy tội nghiệp quá, mê tín. Đức Phật biết rõ nó là do ta quyết định chứ không phải do thần linh quyết định, nhưng mà ta cứ đặt cho vị thần linh nào đó để quyết định vận mạng chúng ta, thì cái điểm này là điểm rất tội nghiệp này. Đức Phật từ ở trong Niết Bàn, từ ở trong cái thế giới của Phật, ngài sanh lại. Cho nên khi ngài sanh lại trên cuộc đời này nữa, là ngài cũng là con người, nhưng mà không giống như những người khác, là vì ngài có ba cái điều này. Thế nên các vị nên thấy thôi, tức là có ba cái điều mà khác với ta này. Thì cái chỗ này nữa sao? Các cái thánh đệ tử, tức là đệ tử của Đức Phật, ngài Maha Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, ngài Đại Mục Kiền Liên, bốn vị thánh đại đệ tử này nữa mới trao đổi với nhau và suy nghĩ về Đức Phật. Cho nên họ nói về cái niềm tin của họ ở Đức Phật. Họ nói cái niềm tin của họ Đức Phật, tại sao mà ta đi theo Phật, tại sao ta theo Phật đấy. Các vị này để tự chia sẻ với nhau, cho nên mới ra một cái phẩm gọi là tính giải ở trong Kinh Pháp. Tức là đạo Phật chúng ta đó tin, nhưng mà còn có một cái lý giải, chứ không phải mù quáng đâu. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta đừng vội tin bất cứ một điều gì. Cái điều đó đó là người xưa nói lại, Đức Phật nói như vậy là tại sao vậy? Vì đa số đó, mọi người Ấn Độ trong cái thời kỳ đó cứ nói rằng con người chúng ta đây là do Brahma sanh. Tức Brahma là chúa tể của loài người và sanh ra loài người chúng ta và sanh ra loài vật chúng ta. Rồi cứ truyền nhau như vậy đó, bao nhiêu đời, cứ đời sau nghe đời trước. Cái này là người xưa truyền lại. Nhưng mà Đức Phật khuyên ta gì? Nghe rồi đó, chúng ta nên suy nghĩ. Nên suy nghĩ coi cái này có hợp lý không? Có hợp lý. Mà nó hợp lý đó, rồi chúng ta áp dụng thử có kết quả không? Thành ra có kết quả chúng ta mới tin. Cho nên niềm tin của chúng ta phải có kiểm chứng. Cái này là đạo Phật. Đạo Phật nó khác hơn các tôn giáo khác. Tại vì các tôn giáo khác đó là tin, là tin tuyệt đối thôi, chứ không kiểm chứng, không dám kiểm chứng và cũng không nên kiểm chứng. Cho nên các tôn giáo khác với đạo Phật chúng ta là khác. Niềm tin, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là phải kiểm chứng lại, nghe rồi suy nghĩ xem có đúng không, có đúng rồi chúng ta thực tập thử coi kết quả có đúng không. Thì kết quả đúng đó, lúc bây giờ người ta mới tin cái đó là sự thật. Cho nên khi mà thầy đi tu đó, thầy nghe Đức Phật dạy trong kinh, rồi thầy suy nghĩ những lời dạy đó của Đức Phật, rồi thầy thực tập áp dụng thử, áp dụng rồi thấy có kết quả, cho nên thầy tin là Đức Phật nói không sai. Đây cái thái độ người học Phật. Thì khởi đầu bốn vị đại đệ tử, bốn vị thánh này, họ cũng hội ý với nhau. Mỗi người đi theo Đức Phật có hoàn cảnh khác nhau hết, rồi nó áp dụng những lời dạy Đức Phật và có kết quả hết, cho nên họ chia sẻ với nhau để họ hiểu về Đức Phật của họ. Chứ chúng ta không nên tin cách mù quáng, coi Đức Phật như vị thần linh giống như các tôn giáo khác, thì không phải. Cho nên từ chỗ này để các ngài mới nói cái phẩm tính giải này. Cái phẩm tính giải này là cái gì? Chỗ này để chúng ta mới thấy. Trong cái này nó có một cái rất là đặc biệt. Tại vì nhìn về Đức Phật á, là tự nhiên các ngài tin á, Đức Phật không phải là con người làm Phật. Nếu làm con người làm Phật á, thì cái trường hợp đó, tất cả mọi người có thể làm Phật hết. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên các ngài mới thấy Phật là vì Phật sanh vào trong loài người chúng ta. Cho nên Phật sanh vào loài người chúng ta, cho nên mới có ba cái điều kia. Cái đầu óc thông minh, cái này quan trọng này. Cái sức khỏe tốt mới tu được chứ. Chứ còn bệnh hoạn, yếu đuối, ngu dốt, nghèo đói, tật nguyền thì cái này hỏng rồi, chưa đủ điều kiện này. Nhưng không phải là những người này không tu được. Những người bệnh hoạn, những người ngu dốt, những người nghèo đói, những người tật nguyền này nữa, là đầu tiên là gì? Tức là phải thấy cái nghiệp quá khứ của mình và cố gắng giải cái nghiệp quá khứ này của mình. Mà giải được cái nghiệp này mình thoát được, chứ không phải là an phận như vậy. Cho nên các ngài mới thấy được Đức Phật, rồi đó mới xét lại cái thân phận của mình, rồi theo cái hoàn cảnh của mình đó mà tu lên. Cho nên phẩm tính giải này đó, các ngài ví các ngài như là những người cùng tử, tức là những người con mà nghèo cùng khốn khổ, được không? Cái này là sự. Ta đã thấy giữa mình với Đức Phật khác nhau quá. Đức Phật cái đầu thông minh như vậy, còn mình thì sao? Đức Phật thì sức khỏe như vậy đó, tức là nhịn đói không biết bao lâu, da bụng dính xương sống mà không chết, phải không? Mình không có sức, chừng hai ba bữa không ăn thì thấy đi hết nổi rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, đó. Đây là sự thật. Cho nên những cái việc đó mà Đức Phật thấy, Đức Phật giải, ta nghĩ là ta không làm được. Rồi những cái việc của Đức Phật làm, ta không làm được. Cho nên các ngài nhìn thấy đó này. Đó, tại sao mà cái trường hợp đó như ông vua Tần Bà Sa La như vậy đó, mà ông vua như vậy đó, nhưng mà tự nhiên thấy Đức Phật cái là phát tâm ấy, mà dâng cái thượng quyển của mình, phải không, để làm cái tịnh xá cho Đức Phật ở đó tu và thuyết pháp. Có người này có sao lạ vậy? Đây là trên bước đường tu. Mình không làm được chuyện này, mình không có khả năng làm chuyện này. Cho nên nó tự thấy cái thân phận của mình, cái hoàn cảnh của mình nó hoàn toàn khác với Đức Phật. Cho nên nó ví mình là cùng tử, là đứa con nghèo cùng khốn khổ là vậy này. Nhưng mà nghèo cùng khốn khổ này làm sao? Là do một cái nghiệp của mình, do cái ác nghiệp của mình. Cho nên lúc bây giờ nó theo lời của Đức Phật dạy mà mình tự tu, tự sửa lần đi thì mình có thể tốt được. Tức là không tốt được. Tức là bây giờ mình nghèo cùng, phải không? mình nghèo cùng. Mà quý vị thường thấy sao? Mình thì nghèo không có tiền, nhưng mà thích là làm sang, phải không? Thích là cho mọi người thấy mình là sang, là giàu, là thế này. Còn mình thì thiệt là thông minh không thông minh, học không bằng ai hết, nhưng mà muốn làm cho mọi người nghĩ rằng mình là bậc thánh, mình biết hơn tất cả mọi người. Đây là cái điểm quan trọng trên bước đường tu. Cho nên đây là cái chuyện sai lầm lớn của con người, và thọ quả báo từ cái khổ này sang cái khổ khác. Nên trên cái bước đường tu hành, khi mà Đức Phật đi tu, Đức Phật thực tập cho chúng ta thấy Ngài có những cái hơn con người, nhưng mà không bao giờ phô trương cái hơn cái giỏi này của mình, cho nên mình giấu đi. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát là nên giấu cái tốt của mình đi, nên giấu cái giỏi của mình đi, nên giấu cái này đi. Nhưng mà đụng việc nào mình làm cũng được hết thì cái này mới giỏi thiệt. Chứ còn thiệt ra mình không giỏi, nhưng mà muốn cho mọi người nghĩ mình giỏi đó, thì cái này dễ chuốc họa vào thân. Còn mình giỏi mà người ta biết thì cái trường hợp này là cái chuyện rất bình thường. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó. Cho nên ta suy nghĩ một việc thôi, từ cái chỗ mà ông vua, ông thấy Đức Phật lúc bây giờ đó là một ông sa môn, chỉ có cái bình bát như cái áo ca sa thôi, không có gì hết, nhưng mà kính trọng coi Đức Phật như là thầy, và dám đem cúng cái thường nguyện của mình cho Đức Phật. Cái chuyện này chuyện hiếm. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn bề trong, nhìn sâu hơn một chút đó, ta thấy những con người mà cao quý, những con người đặc biệt đó là từ chỗ nào? Họ làm được những cái việc mà phi thường, người thường không làm được mà họ làm được đó. Thì đây là cái trường hợp này, ta nghĩ tới Đức Phật. Rồi đó, trong lúc đó nhìn nữa, cái việc thứ hai nữa là ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là quốc sư. Ông này làm quốc sư, tức là thầy của vua. Và ông đã có một cái tu viện mà trong đó có 500 tu sĩ rồi, phải không? Còn tín đồ của ông biết bao nhiêu người. Nhưng mà tự nhiên cái ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp này lại Sa Môn Cù Đàm xin làm đệ tử, xin làm đệ tử. Và ông tuyên bố đó, Sa Môn Cù Đàm nó là thánh, chứ còn ta không phải là thánh, ta chưa phải là thánh, Sa Môn Cù Đàm là thánh. Cho nên từ đây ta sẽ đi theo Sa Môn Cù Đàm làm đệ tử và học đạo với Ngài. Còn tất cả các vị đó, ai muốn đi theo thì đi, ai không muốn đi theo thì tùy ý. Cái việc này là cái việc phi thường, cái việc phi thường. Cho nên chỉ trong một đêm mà Đức Phật đã độ cho 500 ông thầy tu ngoại đạo này trở thành Phật tử, trở thành tu sĩ. Cái chuyện này là cái chuyện phi thường, cái chuyện phi thường, cái chuyện này khó có trên cuộc đời. Tại vì bảo Đức Phật làm được những cái chuyện mà phi thường, những cái chuyện mà người thường không thể nào làm được, cho nên Ngài là Phật thôi. Cho nên trên bước đường tu nữa, thì tất cả Phật tử chúng ta đã cố gắng làm sao mà làm được những cái việc mà người thường không làm được, người thường không làm được mà ta làm được đó, thì cái này đó là con đường mà của Đức Phật chúng ta đi. Thế nên thầy từ hồi nhỏ đi tu là nhận ra được cái chỗ này đó. Thì từ cái chỗ đó đó mà các vị đại đệ tử này tự thấy, thấy được thân phận của mình và thấy được Đức Phật, cho nên theo Đức Phật mà học, mà tự sửa mình lần lần đó, để cho mình có phần nào giống Đức Phật chứ, thì mới là Phật tử. Nên Ngài Xá Lợi Phất mới bảo rằng, tại vì từ cái chỗ con nghe Đức Phật thuyết pháp, Rồi con suy nghĩ về những lời dạy của Ngài, rồi con thực tập tới đâu thì con thấy có kết quả trong cuộc sống của mình. Cho nên con vẫn tin được trong tương lai con sẽ làm Phật. Thầy Đức Phật nói mình sẽ làm Phật, Phật đã thành, còn chúng ta đây là Phật sẽ thành đây. Nhưng mà sẽ thành, nhưng mà phải làm theo cái này thì mới thành được, còn không làm muốn thành không. Thế nên chúng ta làm sai là chúng ta không thành được. Thì cái này là gì? Vô cái phẩm cùng tử này, mở đầu ở chúng ta thấy bảo là cùng tử mà đi về đó, với Phật đó, là làm cái việc duy nhất là gì? Gọi là hốt dọn phân nhơ, phải không? Trong phẩm tính giải, tức là cùng tử làm việc này, tức là hốt dọn phân nhơ. Thế nên trên bước đường thôi. Cho nên cái đầu tiên mà thầy suy nghĩ và áp dụng trước nhất và thấy có kết quả thật, ta nên quét dọn phân nhớ này. Đây là trên bước đường thôi. Tại vì cái con người mình có một cái thân ô uế, rồi lại có một cái tâm ô uế. Ta đã làm sao mà quét dọn cái tâm của mình cho trong sạch lần, rồi cái thân mình cũng trong sạch lần đi, để mà chuyển hóa cái cuộc sống của mình đây. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà trong lúc đó mình nói mình tu hành, nhưng mà mình không chuyển hóa được, không chuyển hóa được, mà mình lại làm tăng cái nghiệp lên. Cho nên trên bước đường tu đó, những người mà Phật tử mà tu sai nữa thì lần lần chúng ta đi xuống, lụng xuống. Mà những người tu đúng theo lời Đức Phật dạy đó, thì từng từng chúng ta lên. Cho nên đầu tiên quý vị nên học ngay cái chỗ này, quét dọn phân nhơ đi. Chúng ta tự hạ mình xuống thấp nhất là cùng tử, tự biết mình không bằng ai hết, và chấp nhận mình không bằng ai hết, phải không? Nên đây ta mới gọi là an phận nghèo quy củ tu hành đó. Hãy chấp nhận cái này chứ. Mà chấp nhận cái này nữa, thì có ngày chúng ta lên được. Mà không chấp nhận cái này nữa, mà chúng ta chỉ có cái ảo tưởng, ảo giác không nữa, thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ lụng bại lần. Bây giờ nó sợ người ta xem thường mình, cho nên nó đi vay, đi mượn để mà mua sắm, ăn mặc cho nó sang trọng, để cho bằng ta. Nhưng mà nợ ngập đầu thì sao? Nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà thầy đọc kinh Pháp Hoa rồi, thầy tự nhận ngay cái chỗ các vị thánh tăng họ tự coi họ là cùng tử, cho nên thầy cũng tự coi mình là cùng tử, nghèo, chấp nhận mình nghèo. Thầy nhớ từ năm 1950 thầy đi tu, thầy đi tu từ năm 1950 của thế kỷ trước. Ta nói từ 50 mà cho tới năm, thầy nhớ là 57 năm, 7 năm sau. Thầy tới 57 đó, là thầy bắt chước các vị thánh tăng, bắt chước Ngài Mahakajip, tức là ăn những cái thức ăn mà người ta bỏ, phải không? Mặc những cái đồ mà người ta bỏ. Thì quý vị nghĩ cái này sao đây? Ăn những cái đồ người ta bỏ thì mình không tốn tiền, phải không? Mặc những cái đồ người ta bỏ mình khỏi cần phải giữ, tại đồ mình có ai lấy đâu. Cho nên tự nhiên tâm thấy nó nhàn hạ. Cho nên những người bạn đồng tu của thầy nữa thì cực khổ hơn nhiều. Đấy, cái thời kỳ đó còn khó khăn, cho nên nó có một bộ đồ tốt đó, giặt xong rồi nó phơi ngồi đó coi chừng, phải không? Còn đồ của thầy bỏ không ai lấy hết, sướng sao hơn, tâm an lành vô cùng. Đây là trên bước đường tu này, gọi là an phận nghèo chỗ này. Mà mình chỉ có cái mình coi mình nghèo, mình chấp nhận mình nghèo, và mọi người coi mình là nghèo nữa đó, thì cái trường hợp này không ai để ý tới mình hết. Quý vị thấy dễ sống không? Đây là trên bước đường tu. Còn những người bạn của thầy đó sợ người ta chê, sợ người ta cười, sợ người ta cái này, sợ người ta thế kia đó, là tối ngày cứ lo sợ không đủ còn tu được, phải không? Cứ lo mà chấp giá bên ngoài thôi, còn bên trong đó thì đầy dẫy những cái tâm ô uế và thân ô uế. Ăn nhiều thì mắc nợ, phải không? Đấy, nó lần lần đó, nghiệp nó cứ sanh ra. Trên bước đường tu quý vị nghiệm thế. Cho nên cái khi mà Phật đường Nam Việt vừa thành lập, tức là chùa Ấn Quang mình, tôi nói thầy bước chân vào Phật đường Nam Việt đó, thầy nhớ ngay cái chỗ mà các vị thánh đệ tử này gọi là cùng tử này, các vị cùng tử này. Cho nên thầy nghĩ rằng mình sẽ là cùng tử và quyết tâm làm cùng tử. Đây là cái việc tu hành của mình. Cho nên cùng tử là phải dọn phân nhơ. Vì vậy đó mà bước chân vào Phật đường Nam Việt đó, là thầy tình nguyện làm cái việc dọn dẹp vệ sinh, làm cái việc này thôi. Tên cái việc này đó thì ai cũng ngán, ai cũng sợ, nhưng mà tình nguyện làm cái chuyện này đó, làm chuyện này thầy cảm thấy cái việc này xuống quá, không ai dành với mình hết, phải không? Nên quý vị nghĩ xem, cái việc mà dơ bẩn, cái việc mà nhọc nhằn này nữa, thì quý vị làm có ai dành không? Ta nói khi mình nhận mình làm cái này nữa, mình thấy huynh đệ ai cũng vui mừng hết, thì có người làm rồi, khỏi có phải phân công cho mình nữa, phải không? Đây là trên bước. Cho nên làm một cái việc mà mọi người đó nghĩ tốt về mình, mọi người thương mình, thậm chí mọi người phải mang ơn mình, phải không? Thì cái trường hợp này đó là công đức đấy. Cái chuyện tu hành đó, cái thực chất là chỗ này. Tại vì những cái chuyện khác mình không làm được, thì những chuyện này mình làm được thì mình cũng công đức. Cho nên quý vị nhớ cái người mà quan trọng nhất ở trong thiền tông, tức là Tổ Huệ Năng. Cho nên Tổ Huệ Năng cái khi mà tới Hoàng Mai đó, thì ông này nhận làm cái gì? Gánh nước, giã gạo và bữa củi, phải không? Đi móc củi đem về, rồi nó chẻ củi ra, rồi nó lại là xuống dưới xuôi gánh nước lên để cho chúng xài, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cái ta tu là ta làm gì? Cái sao vậy? Cái công đức sanh ra là vì mọi người mang ơn mình, chứ mình không thọ ơn người khác. Tại vì mình thọ tức là mình khổ, thọ là mắc nợ. Còn mọi người thọ ơn mình thì mọi người phải mang ơn mình chứ. Cho nên các vị mà tu hành thực chất là chỗ này. Tạo được công đức là từ chỗ này mà ra. Thành ra từ cái chỗ cùng tử. Nhưng mà làm cùng tử tức là cái người nghèo, cái người nghèo thiệt. Người nghèo mà thiệt này. Và các vị Bồ Tát nhiều khi đóng cái vai nghèo, nhưng không phải nghèo thiệt, mà người ta coi như đây là pháp tu. Pháp tu người ta cố, người ta làm những cái việc này để người ta làm gương cho, làm gương cho mọi người. Cho nên ở trong cái chỗ cùng tử này quý vị học được. Bảo là ông trưởng giả, ông kêu cùng tử, ông nói này: kể từ đây đó, ta coi như ngươi là con của ta vậy, phải không? Đấy. Đó. Ta coi ngươi như là con của ta vậy. Tại sao? Là vì ta thấy nhà ngươi đó siêng năng làm việc. Cái người mà siêng năng làm việc, và cái người đó cũng không có tham lam giống như những người khác. Tên những người làm công khác đó, thì thường thường lười biếng, tránh việc, nhưng mà thích thụ hưởng, không? Còn ngươi không giống như người đó, cho nên ta coi ngươi là con. Cho nên trên bước đường tu đó, người nào tu thì pháp qua nghĩ, tức là mình muốn làm con của Đức Phật, nhưng mà làm con của Đức Phật để mà hưởng thụ cái phước của Đức Phật á, thì cái này không thọ. Đây là rất nguy hiểm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên làm việc nặng nhọc, vất vả, cực khổ thì cố tránh né, nhưng mà những cái quyền lợi đó thì thích, thích ra hưởng, thì cái trường hợp này không tồn tại. Nên ông trưởng giả ông bảo rằng, ta coi ngươi là con là vì ngươi không giống những người làm công hèn hạ khác. Không giống những người làm công hèn hạ khác. Ta coi ngươi nữa làm cái người mà khác hơn những người khác. Cho nên ta sẵn sàng giao cái gia tài này cho ngươi. Ta nói khi mà thầy nói tới đây là thầy nhớ tới một cái Thượng tọa Thanh Phong. Thượng tọa Thanh Phong ở chùa Vĩnh Nghiêm ấy, là cái người nữa mà cũng là học trò của thầy, mà hợp tác với thầy làm cái Việt Nam Quốc tự này. Ta nói Thượng tọa Thanh Phong là một học tăng từ ở miền Bắc đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mình học ở trường cao cấp Phật học khóa 2, học ở khóa 2 nữa. Nhưng mà học ở khóa 2 nữa là sao? Tên Thượng tọa Thanh Phong lúc đó còn là học tăng, nhưng mà Hòa Thượng Thanh Kiểm đó, Hòa Thượng làm viện chủ, Hòa Thượng để ý, Hòa Thượng thấy thầy Thanh Phong không giống như những thầy khác. Những thầy khác ăn thì kiếm thức ăn ngon mà ăn, tìm cách làm quen những người này người kia để kiếm ít tiền, rồi may sắm đồ cho đẹp, có một ít tiền để đi du lịch này khác. Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Kiểm, Hòa Thượng cũng tu Pháp Hoa, cho nên Hòa Thượng Kiểm với thầy nó có một chỗ thân tình, tại vì cùng học một trường, cho nên Hòa Thượng Thanh Kiểm mới có tâm sự với thầy. Tên Hòa Thượng Kiểm nói với thầy đó là Hòa Thượng lúc đó thầy chưa là Hòa Thượng, thầy còn là Thượng Tọa. Thanh Thượng Tọa đó có thể là giúp tôi, Thượng Tọa giúp tôi đó, thầy làm trưởng ban trị sự thành hội rồi, để cho thầy Thanh Phong làm trụ trì Vĩnh Nghiêm, tức là chùa Vĩnh Nghiêm ấy. Trước khi mà Hòa Thượng Thanh Kiểm tịch đó, thì Hòa Thượng mới nhờ thầy cái chuyện này thôi. Cho nên thầy mới nhớ tới cái chuyện cung tử. Tại vì trong kinh thì bảo là ông trưởng giả, ông nói cung tử này đó, tuy là nghèo nhưng mà không hèn, nghèo mà không tham, nghèo mà siêng năng, phải không? Là người tốt đấy. Cho nên tôi sẵn lòng giao gia tài. Bây giờ Hòa Thượng Thanh Kiểm cũng nói với thầy, nói là Thanh Phong là cái người tốt, có thể là thay tôi để gánh vác cái chùa này. Cho nên thầy mới giúp cho thầy Thanh Phong để bổ nhiệm trụ trì thầy Thanh Phong. Nhưng mà quả tình đúng như vậy. Khi bổ nhiệm trụ trì thầy Thanh Phong rồi nữa, thì thầy Thanh Phong làm cái chùa Vĩnh Nghiêm tốt hơn nữa. Cái chùa Vĩnh Nghiêm Hòa Thượng Thanh Kiểm giao lại thì thầy Thanh Phong lại làm tốt hơn nữa. Cho nên cái chỗ này quan trọng nhất trên bước đường tu của chúng ta. Làm sao mà chúng ta đó hạn chế được cái vấn đề thọ dụng chúng ta, tức là tiêu xài càng ít thì càng tốt đó. Nhưng mà làm được nhiều công đức đó, thì cái thặng dư này nó còn. Cái thặng dư, cái công đức này nó còn nữa, thì chính cái công đức này nữa, nó tự chuyển hóa cái tâm mình trở thành tốt, và nó cũng chuyển hóa cái thân mình nữa, cũng trở thành tốt. Cho nên nữa, mọi người nhìn thấy cái thân của mình nữa, ta nhìn ta thấy đó là pháp thân. Cái tâm của mình nữa, trở thành tốt rồi nữa, thì mọi người ta quý cái chỗ này. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên các vị suy nghĩ cho này. Tên ông trưởng giả mới giao cái gia tài này lại cho cùng tử, mà không giao cho những người khác. Tại vì những người khác tại sao không giao? Là thích hưởng thụ nhưng mà không thích làm những cái chuyện cực khổ. Cho nên những cái chuyện mà cực khổ thì đùng đẩy cho người khác, mà những cái chuyện có quyền lợi nữa thì ta nhào vô ta chia phần, không? Cái người này nữa, thực tế sống trên cuộc đời này cũng không ai thương rồi nữa mà nghĩ tới một cái đó, trong tương lai làm Phật làm Tổ thì cái chuyện này không thể có được. Cho nên cái việc tu hành này Đức Phật dạy chúng ta đó là dạy chuyện này. Tức là trong cái hoàn cảnh nó khó, nó khổ đó, thì chính cái chỗ này để mình mới tạo nên được công đức. Chứ nếu mà không có chịu cực, không có chịu khổ tu hành đó, thì cái trường hợp này đó, coi chừng nghiệp chúng ta đó, mỗi ngày nó tăng lên đó. Ta nên làm từ cái việc nhỏ cho tới cái việc lớn. Tức là ta sửa lầm đi để chúng ta trở thành người tốt. Thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Ở trên thực tế nhất là tất cả các Phật tử Đức Phật dạy đó, nếu mà quý vị giữ được năm giới, phải không? Giữ được năm giới thì chúng ta trở thành con người tốt trên cuộc đời này đi. Trở thành con người tốt trên cuộc đời này và tái sanh trở lại đó là chắc chắn chúng ta cũng làm con người tốt. Tại vì nếu mà chúng ta sát sanh hại mạng nhiều quá thì cái quan gia này đó chắc chắn nó sẽ đòi mạng chúng ta chứ. Làm sao ta sống được? Mà không đi nữa thì qua tới kiếp sau chúng ta sanh ra cũng ốm đau bệnh hoạn. Còn cái việc thứ hai á, mà ta gian tham trộm cắp, ta sống không lương thiện này nữa, thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn đó, cái tương lai chúng ta không tốt được. Tại vì đó, ta thấy tất cả những cái người mà gian tham, những người mà trộm cắp, gạt người khác, bảo là được một người chứ không thể gạt được tất cả, gạt được một lần chứ không thể gạt được suốt đời. Các vị nghĩ như vậy xem. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên làm người tốt đi, sống với những cái gì mình có. Mà Đức Phật khuyên đó là cái khi mà chúng ta làm được, kiếm ra được tiền đó, thì sao? Chúng ta biết sử dụng nó cho có ý nghĩa. Sử dụng nó có ý nghĩa này, tức là Đức Phật khuyên chúng ta đừng bao giờ mà tiêu xài quá 50% cái số ta kiếm được đây. Đức Phật dạy đó. Tức là đừng tiêu xài quá 50%, tối đa là 50% thôi. Còn 50% để lại đó làm gì? Nên tái tạo công đức. Đây nên làm chứ. Tại vì có công đức rồi đó thì mới tạo nên được công đức. Đó là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên nó làm dưới cái mức chúng ta có, hưởng thụ dưới mức ta có, thì cái thặng dư giá trị người ta còn. Mà thặng dư giá trị chúng ta còn đó, thì lúc bây giờ ta lựa những cái người bạn tốt để chúng ta hợp tác làm ăn đó, thì cái này, cái số vốn này nó sẽ tăng lên, lần lên. Cho nên cái này trong hiện đời. Nhưng mà vì ta trở thành người tốt rồi nữa, thì cái tái sanh qua đời sau sao? Thì sẵn có cái tốt đời này, cho nên đời sau chúng ta phải tốt hơn thôi. Cái hoàn cảnh có tốt hơn thôi, thì chúng ta sẽ được nhiều hơn nữa. Như vậy đó, gọi là tu Bồ Tát Đạo. Và từng bước đó, chúng ta tiến lên rồi đó, lần tới cuối cùng ta cũng thành Phật. Tức là thành Phật, nhưng phải là thành trong kiếp này. Trong kiếp này nữa thì chúng ta hoàn thiện được một phần, rồi kiếp sau ta làm được một phần nữa. Như vậy tích lũy lần lần nữa thì nó sẽ lên được. Chứ còn ở trong đời này nữa mà chúng ta muốn làm như Phật, ba điều này ta có đủ không? Thế nên cái đầu óc ta thông minh như Đức Phật được không? Chưa có. Cho nên không thể nào mà thấy được, không thể mà thấy được, không thể nào mà biết được. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta đó, làm sao mà nó mở mang lần lần. Cho nên cái thấy chúng ta chính xác lần đi thì này trên bước đường tu. Cho nên đó, đời sau chúng ta phải khá hơn một chút. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên đó, Đức Phật nói cái người nào mà đời trước đã từng tu huệ mà chưa tu phước đó, thì đời này sanh ra đó, họ thông minh hơn, nhưng mà họ nghèo phải. Người nào đời trước tu phước nhiều mà ít tu huệ đó, thì đời này sanh ra giàu có, nhưng mà lại không thông minh nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên hai cái mặt phước và huệ, nhìn thấy cái thực của mình đó, mà biết được cái phước của mình, biết được cái huệ của mình, rồi nó cần phát huy cái nào thành trên bước đường tu. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, đó là cái điều quan trọng nhất là huệ quan trọng hơn. Cho nên là tất cả các vị thánh la hán đó là họ chuyên tu huệ hơn, họ chuyên sống thiền định nhiều hơn, để làm sao cái tầm nhìn, cái hiểu biết họ rộng hơn. Tại vì sợ nhất là cái hiểu biết chúng ta chưa chính xác, cái thấy chúng ta không đúng, mà ta lỡ làm những cái sai lầm đó thì cái trường hợp cái hậu quả chúng ta đó khó lường trước được. Cho nên cái điều quan trọng nhất là làm sao mà nhìn một người, nhìn một việc ta đoán đúng được ít nhất cũng phải 80%, thì như vậy đó ta mới có thể làm được, có thể có kết quả được. Đây là trường hợp. Còn nếu mà chúng ta đoán sai một cái đó thì ta chết. Tại cái người xấu mà ta nhận lầm là tốt đó, thì cái này chúng ta chết rồi. Đức Phật nói nhận ma làm Phật đó, thì cái này cuộc đời chúng ta coi như là tiêu. Cả đời chúng ta tu nữa, nhưng mà chúng ta chỉ sai lầm một lần thì coi như là chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt. Cho nên vì vậy đó mà cần phải cân nhắc, cần phải nên phát triển trí tuệ, phát triển trí tuệ lên để mà thấy. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, từ khởi đầu nhờ học cái ý này của Đức Phật đó, mà thầy nói là tất cả mọi việc trên cuộc đời này thầy sẵn sàng nhường hết cho mọi người, nhưng mà trừ cái trí tuệ, trừ cái trí tuệ là không nhường cho hết. Tập trung hết cả một cuộc đời mình đó, cho cái vấn đề học vấn, cho cái vấn đề hiểu biết, cho cái vấn đề trí tuệ. Thì lúc bây giờ đó, để làm sao mà nhìn sự vật chính xác được, ít phạm sai lầm hay là không phạm sai lầm đó, thì cái này có thể thành công được. Thì như vậy đó, là riêng về thầy đó, cái kinh nghiệm là tu hành đó, là đến hôm nay thì nhớ ra thì cũng vào khoảng được 68 năm rồi đó. Nhưng phải nói là ít sai lầm, ít sai lầm, cho nên tới cái giờ này vẫn còn ngồi đây được và cũng còn làm được việc cho Phật giáo cũng như cho giáo hội. Nên thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta kỷ niệm cái ngày Đức Phật ra đời này đó, chúng ta suy nghĩ về Đức Phật, suy nghĩ về những lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta áp dụng trong đời của mình thì thấy được cái lời dạy của Đức Phật là chính xác, không có sai lầm. Tại vì chúng ta hiểu sai lầm và chúng ta làm sai lầm, cho nên cái quả báo chúng ta nó sẽ không tốt. Vì thầy cầu mong tất cả các Phật tử chúng ta ai cũng được thăng tiến trên đường đạo của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.